SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
We are in the final countdown to limit global temperature rise.
Chúng ta đang trong giai đoạn đếm ngược cuối cùng để hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C và thời gian không đứng về phía chúng ta. COP29 phải phá bỏ bức tường tài chính khí hậu. Các nước đang phát triển không được rời Baku với tay không. Một thỏa thuận là điều bắt buộc và tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận.
Vào ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Azerbaijan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết thời điểm để hành động nghiêm túc là ngay bây giờ. Dữ liệu mới được công bố tại hội nghị cho thấy rằng bất chấp những cam kết được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28 ở UAE, lượng khí thải làm nóng hành tinh từ than, dầu và khí đốt sẽ tăng 0,8% vào năm 2024. Ông Mike O'Sullivan, một nhà khoa học về khí hậu đến từ Đại học Exeter cho biết, thế giới đơn giản là chưa hành động đủ.
Tôi cảm thấy rằng chúng ta cần phải tăng cường tham vọng một cách mạnh mẽ và cần suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ về cách chúng ta có thể thay đổi mọi thứ, không quá gắn bó với lợi ích nhiên liệu hóa thạch, chỉ cần nghĩ về cách chúng ta có thể thay đổi hiện trạng, không chỉ sửa đổi ở đây và ở đó, chúng ta cần thay đổi nhanh chóng ở quy mô chưa từng thấy trước đây.
Ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh đã chứng kiến một thỏa thuận đạt được về các quy tắc mới điều chỉnh thị trường tín dụng carbon, cho phép các quốc gia mua tín dụng bù trừ carbon trên thị trường toàn cầu. Nhưng, luật sư cao cấp từ Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế, bà Erica Lennon cho biết bà không tin rằng thị trường carbon sẽ hoạt động bình thường.
Tôi có rất nhiều lo ngại về việc này diễn ra quá vội vã. Một trong những điều đáng lẽ phải xảy ra là cơ quan giám sát thị trường carbon của thỏa thuận Paris thực sự phải đưa ra các tiêu chuẩn này và đưa chúng lên COP để xem xét. Năm ngoái, chúng tôi đã thấy họ làm điều này và chúng không đủ tốt. Họ chưa thực hiện được nhiều cải cách tiến bộ, nhưng đã thông qua và các bên quyết định thực hiện điều đó.
Trong khi đó, thì Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chỉ trích phương tiện truyền thông phương Tây vì những gì mà ông gọi là chiến dịch vu khống và tống tiền được phối hợp và dàn dựng tốt chống lại đất nước của ông. Nước chủ nhà của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29 đã bị NGO Freedom House gọi là quốc gia độc đoán nhất từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống Aliyev nói rằng các cuộc tấn công vào đất nước của ông thể hiện sự đạo đức giả của phương Tây.
Tỷ lệ khí thải toàn cầu của Azerbaijan chỉ là 0,1%. Tôi phải đưa những con số này để mọi người biết vì sao khi Azerbaijan được bầu làm quốc gia đăng cai COP29, chúng tôi đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch vu khống và tống tiền được phối hợp và dàn dựng khéo léo của các phương tiện truyền thông đưa tin giả mạo phương Tây, các tổ chức phi chính phủ độc lập và một số chính trị gia. Như thế, chúng tôi đang cạnh tranh trong việc phát tán thông tin sai lệch về đất nước mình.
Tổng thống Azerbaijan đã đúng khi tuyên bố rằng tỷ lệ khí thải toàn cầu của nước này tương đối thấp. Tuy nhiên, những người chỉ trích quốc gia chủ nhà cho rằng mối quan ngại của họ không chỉ liên quan đến lượng khí thải của Azerbaijan hay thậm chí là sự phụ thuộc lịch sử của họ vào nhiên liệu hóa thạch, mà thay vào đó sự chỉ trích bao trùm chính phủ mà các nhà hoạt động đối lập cho rằng đang nhắm vào các nỗ lực tự do ngôn luận và chống tham nhũng ở quốc gia này. Nhà hoạt động dân chủ người Georgia Tama Shakali cho biết có những lo ngại lớn về những gì mà bà mô tả là chủ nghĩa độc đoán ngày càng gia tăng trong khu vực.
Chúng tôi phản đối chủ nghĩa độc tài đang gia tăng trong khu vực, cũng như chủ nghĩa độc tài cụ thể ở Azerbaijan. Ngay lúc này, hội nghị khí hậu lớn nhất thế giới đang bắt đầu ở Baku, và Azerbaijan có 300 tù nhân chính trị. Ở Georgia, một chế độ độc tài tương tự đang đe dọa xã hội Georgia bằng cách cuộc đàn áp. Vì vậy, chúng tôi ở đây đoàn kết chống lại chủ nghĩa độc tài và vì công lý xã hội.
Ông Gorga Chota là phó giám đốc bộ phận châu Âu và Trung Á của tổ chức theo dõi nhân quyền. Phát biểu trước thềm hội nghị, ông nói với SBS rằng Azerbaijan có tiền sử sử dụng các sự kiện lớn để che đậy các hành vi vi phạm nhân quyền.
Azerbaijan đang sử dụng những sự kiện lớn này để đánh bóng hình ảnh quốc tế và che đậy hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Lần đầu tiên chúng tôi sử dụng những sự kiện lớn này vào năm 2012. Đó là một cuộc thi ca khúc nổi tiếng địa phương Eurovision. Họ chỉ thấy rằng về cơ bản, nỗ lực này nhằm tẩy trắng hình ảnh quốc tế của mình đã phản tác dụng vì các nhà báo đến để đưa tin về cuộc thi ca khúc. Họ cũng thấy sự tàn bạo của cảnh sát. Ví dụ như khi có các cuộc biểu tình nhỏ do các nhóm độc lập tổ chức, họ đã ngay lập tức bị đàn áp và dễ dàng vạch trần hành vi đó.
Các tổ chức như Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết gia đình cầm quyền Azerbaijan lợi dụng các sự kiện lớn để kiếm lợi nhuận, với các công ty tư nhân của họ được thúc đẩy bởi dòng người đổ về. Trong danh sách đối tác chính thức của COP29, ít nhất 6 công ty đối tác chính của hội nghị thượng đỉnh thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của gia đình cầm quyền Aliyev. Chủ tịch COP29 Mustar Babayev cũng như một số thành viên khác trong ủy ban tổ chức chính thức là những người trung thành với chính phủ hoặc làm việc cho công ty dầu khí nhà nước Soka. Ông Gorga Chota cho biết sau khi các nhà báo vạch trần hành vi phạm quyền tại Eurovision, Azerbaijan đã bảo đảm rằng trước sự kiện lớn tiếp theo mà họ tổ chức, thì những tiếng nói bất đồng chính kiến sẽ bị dập tắt. Hội nghị thượng đỉnh COP29 sẽ diễn ra cho đến ngày 22 tháng 11.